Độc nữ PK thầy giáo lưu manh. Người đọc Ý Ý. Chương 25. Đến đây, nhanh lên. Cổ Dĩ Tiêu ra khỏi thang máy, lập tức buông cánh tay đặt ngang hông Dịch Thừa ra, ngược lại kéo cánh tay hắn chạy nhanh đến phòng. Đi ngoan qua phòng khách, các phục vụ viên nhìn bọn họ chằm chằm, mắt kính đặt tại mũi thiếu chút nữa là rơi xuống. Bình sinh chỉ thấy nam túm nữ, chứ không thấy nữ túm nam như thế. Vì vậy, ông lão ngồi đó. Thành niên hiện tại thật là... Dịch Thừa mơ hồ có cảm giác không tốt, thân mình cứng ngắc bị Cổ Dĩ Tiêu một đường kéo đi. Chỉ thấy Cổ Dĩ Tiêu dùng chìa khóa thẻ mở cửa, sau đó đẩy hắn vào trong phòng. Tiếp theo, lập tức theo vào, rồi đóng cửa. Em... Dịch Thừa trông thấy mặt Cổ Dĩ Tiêu cười xấu xa, không khỏi kinh hồn táng đảm, chân cũng lui vài bước. Trong đầu hiện lên hình ảnh SM cái gì nữ vương, roi ra, ngọn nến, sau lưng có một mảnh mồ hôi lạnh, một đường thối lui đến vách tường. Không còn đường lui, đành phải cố lấy dũng khí hỏi. Em muốn làm gì? Anh đừng sợ nha. Món quà của Cổ Dĩ Tiêu được bao lại xinh đẹp giao cho hắn. Đồ này tốt lắm, em ở trên mạng chọn thật lâu mới có thể chọn ba màu này. Ba màu? Dịch Thừa nhìn cô một cái, chần chờ thật lâu mới đưa tay mở quà. Cổ Dĩ Tiêu cười, nhìn vẻ mặt Dịch Thừa thấy món quà kia, trong nháy mắt vui vẻ. Được không? Rất tuyệt là đúng hay không? Không lớn không nhỏ, trong hộp ba màu sắc và hoa văn rõ ràng khác nhau. Quần lót. Khóe mắt Dịch Thừa run rẩy, đem chúng nó nhìn qua lại vài lần, từ trái sang phải. Hổ vằn, báo đốm, cái thứ ba bình thường một chút, màu đen. Hắn chưa bao giờ mặc quần lót cương mãnh có đồ án hứng thú như thế. Nói thật, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại quần có hoa văn như thế này. Cổ Dĩ Tiêu quả nhiên không phải người bình thường. Tặng quà là được, cư nhiên còn có đồ án này. Tại sao nha? Hay là bởi vì hắn lần trước lấy quần lót uy hiếp cô, cho nên làm sao cô đối với hai chữ quần lót lại ấn tượng sâu như thế? Không nên quá cảm động. Cổ Dĩ Tiêu tới gần, vẻ mặt đắc ý. Mau mặc thử xem. Mặc thử? Dịch Thừa ngạc nhiên, hắn từ đầu đã không muốn đụng tới cái quần lót giết người này. Anh! Cổ Dĩ Tiêu nhìn ra hắn không tình nguyện, sắc mặt lập tức thay đổi, cong miệng, lông mày nhíu lại, nước mắt nói đến là đến, giây tiếp theo đã muốn đảo quanh ở hốc mắt. Nói, nước mắt của con gái là vũ khí tốt nhất, những lời này tuyệt đối không giả. Cổ Dĩ Tiêu giỏi nhất chính là giả khóc, giả y như thật.
Anh không thích quà em tặng sao?
Em đừng khóc, anh thử là được. Dịch Thừa ủ rũ đồng ý, dù sao nơi này lại không có người khác. Hắn tạm thời thỏa mãn trò đùa của Cổ Dĩ Tiêu một chút. Hổ vằn, bao đốm, màu đen. Hắn cầm cái màu đen lên, tính toán mặc thử.
Wow, chọn cái này sao? Vào phòng tắm thử.
Cổ Dĩ Tiêu nước mắt đảo qua không còn chút gì, vội vàng đẩy hắn vào trong phòng tắm. Dịch Thừa bất đắc dĩ đi vào phòng tắm cởi quần áo, mới vừa đem cái quần lót màu đen kia mở ra, lập tức mở to hai mắt. Nhìn, màu sắc này tuy rằng bình thường, nhưng chỉ sợ bên trong không bình thường. Khổ chữ T.
Tại sao chậm như vậy? Dịch Thừa, anh mặc được không?
Cổ Dĩ Tiêu ở bên ngoài ác liệt la to. Chỉ thấy mấy dây lưng tinh tế kia, còn mắt Dịch Thừa sắp rơi xuống. Hắn ngồi ở bên cạnh bồn tắm lớn, lấy tay gãi tóc khó xử.
hắn tình nguyện ở trước mặt Cổ Dĩ Tiêu trần truồng tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, chứ không muốn mặc như vậy đi ra ngoài. Dịch Thừa khẽ cắn môi, dũng cảm đứng lên. Thử thì thử. Bạch Thiếu Hiên kinh ngạc nhìn mẹ Bạch, cô hồ quên phải nói như thế nào.
Mẹ, mẹ không phải nói giỡn chứ.
Cũng Dĩ Tiêu đính hôn.
Cô ấy còn phải đến trường.
Xem vẻ mặt con bây giờ là sao hả? Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Con phải về Mỹ. Con trước nên đính hôn để ba mẹ có thể yên tâm.
Trên mặt mẹ Bạch đầy ý cười.
Mẹ và cha con rất thích Dĩ Tiêu. Cũng nhận định con bé là con dâu. Ba mẹ không muốn một người vợ Tây, cho nên con tốt nhất là làm chuyện này đi.
Chuyện này thật bất ngờ.
Bạch Thiếu Hiên kích động đứng lên.
Con và Dĩ Tiêu căn bản là không giống cha mẹ nghĩ như vậy.
Cha mẹ nghĩ ra sao?
Mẹ Bạch kinh ngạc nhìn Bạch Thiếu Hiên.
Chẳng lẽ con không thích Dĩ Tiêu sao? Con đương nhiên thích cô ấy. Chẳng qua căn bản không phải là thích theo kiểu nam nữ.
Bạch Thiếu Hiên giải thích, mặt đều đỏ lên. Không ngờ mẹ bỗng nhiên lại đưa ra loại đề nghị vớ vẩn này. Hắn đương nhiên là thích Dĩ Tiêu. Chẳng qua cảm tình này giống như Cổ Dĩ Sinh thích em gái. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng cô biến thành vợ chồng. Huống chi Cổ Dĩ Tiêu và Dịch Thừa rõ ràng là một đôi. Hắn làm sao có thể phản bội bằng hữu? Quan trọng hơn, người hắn yêu chính là William.
Cảm tình có thể bồi dưỡng. Ấn tượng cha mẹ Dĩ Tiêu đối với con cũng tốt lắm. Nếu con nói muốn quen với Dĩ Tiêu, bọn họ nhất định sẽ không phản đối.
Mẹ Bạch căn bản không biết sự đau khổ của đứa con, tận tình khuyên bảo.
Tình cảm cũng không thể miễn cưỡng.
Bạch Thiếu Hiên phản bác. Mẹ Bạch nhướng mày, xuất ra thái độ ngạo khí người làm cha mẹ.
Mẹ mặc kệ, mẹ đã nhận định Dĩ Tiêu là con dâu. Trừ phi con lập tức đưa một cô gái tốt hơn con bé, nếu không mẹ nhất định sẽ không buông tha.
Mẹ tại sao lại làm con khó xử như vậy?
Thanh âm Bạch Thiếu Hiên đột nhiên lớn lên.
Mẹ làm khó dễ con.
Hai tay mẹ Bạch gộp lại. Dĩ Tiêu có cái gì không tốt? Con bé không xứng với con sao?
Không phải vấn đề cô ấy xứng hay không xứng với con, mà là con.
Bạch Thiếu Hiên cắn răng, nuốt lời sắp nói ra khỏi miệng. Con thế nào? Con cũng nên nói một chút. Con tại sao lại không thích Dĩ Tiêu?
Mẹ Bạch hỏi lại hắn.
Bạch Thiếu Hiên xúc động. Vừa mới nói một chữ con, liền cắn răng nhịn xuống. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi.
Dĩ Tiêu đâu? Cô ấy đồng ý làm con dâu cha mẹ sao? Cho dù con đơn phương đồng ý, cũng phải hỏi một chút ý kiến của cô ấy. Chúng con đều đã lớn, đều có suy nghĩ của chính mình. Chỉ sợ Dĩ Tiêu sẽ không đồng ý.
Con đừng lấy Dĩ Tiêu ra ép mẹ. Con bé là một cô bé hiền lành, dáng vẻ không quật cường giống như con vậy. Dù cô ấy hiền lành thế nào cũng không chấp nhận cha mẹ sắp đặt chồng cho mình.
Con tại sao lại biết?
Bạch Thiếu Hiên không nói gì.
Mẹ hiện tại phải đi tìm con bé.
Mẹ Bạch làm bộ sẽ đi ra ngoài.
Mẹ!
Bạch Thiếu Hiên bất đắc dĩ đứng ngăn ở cửa.
Mẹ cũng đừng gây thêm phiền phức. Lỡ như gây thêm phiền toái cho Dĩ Tiêu, cô ấy sẽ trách con. Mẹ cứ yên tâm là được.
Mẹ lo lắng.
Mẹ Bạch vạn phần tiếc hận. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước không nên cho con đi Mỹ du học. Nếu con ở lại chỗ này, nói không chừng Dĩ Tiêu chính là con dâu của chúng ta.
Ai nhá, các con sẽ có con. Như vậy cũng làm cho người làm cha làm mẹ này bớt lo.
Chúng con không còn nhỏ, đã lớn như vậy.
Bạch Thiếu Hiên cười, đưa mẹ ngồi lên ghế sofa, an ủi vỗ lưng bà.
một chồng sách lớn bị Cổ Dĩ Tiêu một lần nữa sửa sang lại thật tốt, đặt ở trên giá sách nhỏ. Ký túc xá này thật nhỏ, anh để đồ lung tung giống đống rác. Cô chỉ chung quanh toàn sách là sách, bất mãn nhíu mày, lải nhải với Dịch Thừa. Một mình anh không sắp xếp lại sao? Cả ngày chỉ biết mượn sách trở về, nhưng lại không cất kỹ. Anh như vậy rất có lỗi với các triết học gia. Trong lòng không có một tia áy náy nào sao? Dịch Thừa nhíu mày. Gần đây cần viết đầu đề luận văn, cần rất nhiều sách. Bạn anh ở đó đến lúc nào? Cổ Dĩ Tiêu đi đến ngồi xuống bên người hắn, bi thương tựa vào trên vai hắn. Cuối tuần không thể đến nhà anh, em phải về nhà. Mẹ cả ngày ám chỉ chuyện của em và Thiệu Hiên, em sắp phiền đến chết. Dịch Thừa hơi ngẩng ra, nhẹ giọng hỏi. Mẹ em vẫn không buông tha. Cổ Dĩ Tiêu gật đầu nói. Không riêng gì mẹ em, người nhà của anh ấy cũng vậy. Thiểu Huyên lần trước nói cho em biết, bác Bạch hiện tại có ý để chúng em đính hôn trước. Ông trời ơi. Cổ Dĩ Tiêu vô ót té xỉu trên người hắn. Chuyện gì đây? Em chính là Trúc Anh Đài đáng thương. Tuy rằng anh Thiểu Huyên không phải Mã Văn Tài, nhưng mà lương sơn bá của em. Cô kéo tay Dịch Thừa. Chúng ta cùng nhau biến thành con bướm bay đi đi. Nhà đầu điền. Dịch Thừa gõ gõ đầu của cô. Đúng rồi, chúng ta cùng đi đến gặp bạn của anh. Cổ Dĩ Tiêu đung đưa cánh tay hắn ra, đề nghị nói. Bọn họ đến đây gần một tháng. Lần trước em vội đến vội đi, chỉ sợ đối với bạn anh rất không lễ phép. Lần này coi như đi bồi tội. Như thế nào, em mời khách.
Gì chứ?
Dịch Thừa bị lời đề nghị của cô làm cho sặc, hồi lâu không biết nên trả lời như thế nào. Cổ Dĩ Tiêu mắt nhất hoành, miệng vểnh lên. Anh không chịu chính là có quỷ.
Được rồi, anh gọi điện báo cho bọn họ.
Dịch Thừa lấy điện thoại cầm tay ra.
Không cần.
Cổ Dĩ Tiêu đè tay hắn lại. Báo bọn họ để bọn họ đem đồ em không thấy giấu đi, đúng không?
Bị cô đoán đúng rồi.
Hắn quả thật muốn đem giấu William đi. Dịch Thừa sờ sờ đầu của cô.
Đây là cơ bản lễ phép. Bất luận kẻ nào cũng không thích người khác tùy tiện đi quấy giày, cho dù là bạn tốt.
Cổ Dĩ Tiêu được lợi không phải là ít. Ví như em hôm nay không có báo cho anh đã chạy đến nơi đây là chuyện rất không lễ phép. Về sau em không bao giờ làm chuyện anh không thích nữa. Dịch Thừa than thở một tiếng, hôn nhẹ lên trán của cô, lấy di động gọi cho Deborah.
Là tớ. Còn không rời giường. Deborah, hiện tại là buổi chiều. Tớ mặc kệ cậu. Người kia, cậu ấy có ở đây không? Ừm, tốt lắm. Tớ đưa bạn đến. Cậu nhanh rời giường, sửa sang lại một chút. Có nghe thấy không? Chút nữa gặp.
Đi thôi. Dịch Thừa lấy chìa khóa xe. Cổ Dĩ Tiêu cầm túi đi theo hắn ra ngoài, lại ở cửa gặp được một vài nghiên cứu sinh. Hắn và Dịch Thừa chào hỏi mấy câu, cười giỡn nhìn thoáng qua Cổ Dĩ Tiêu từ phòng Dịch Thừa ra, hỏi.
Vị này chính là bạn gái thần bí của Dịch giáo sư sao?
Dịch Thừa biết là một giáo sư đại học cùng học sinh chưa tốt nghiệp, có quan hệ mập mờ, sẽ đem đến phiền toái rất lớn cho hai người, nhất là học sinh rất có thể bị lên án hối lộ. Vì thế hắn cười một tiếng, trả lời.
Học trò của tôi.
À, em thực thất vọng. Vốn còn trông cậy vào việc này để uy hiếp thầy, cho em điểm cao thêm một chút. Ha ha. Người nghiên cứu sinh kia nhếch miệng cười, xua tay cáo biệt. Học sinh. Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên giống bị kim đâm vào, hai tay bỗng dưng nắm chặt. Phải không? Ở trong lòng hắn, Cô thật sự chỉ là một học sinh bình thường. Cổ Dĩ Tiêu thở dài một hơi, nghĩ thầm rằng lần trước hắn đưa ra yêu cầu quen nhau mà cô lại sợ, vì vậy mà hạn chế tự do của hai người. Sợ có lúc sẽ chia tay, có chút áp lực cho nên cự tuyệt. Có lẽ hắn xem cô là học sinh là lựa chọn chính xác. Nhưng mà cho dù an ủi chính mình như vậy, cô vẫn bỗng nhiên phát lên hờn dỗi, bắt đầu thấy Dịch Thừa không vừa mắt. Cô nghĩ hắn ít sẽ quan tâm mình một chút, ai ngờ hắn lại không chút do dự đem hai chữ học sinh nói ra khỏi miệng. Có thể thấy được trong lòng hắn cho rằng chính là như vậy. Học sinh muốn vứt sạch sẽ, giống như giữa bọn họ rất trong sạch. Cẩm Thú giáo sư, cách hơn nửa năm danh hiệu này bị Cổ Dĩ Tiêu đặt ra. Cổ Dĩ Tiêu cũng không biểu hiện ra ngoài, ngồi ở tay lái phụ, quay đầu đi chỗ khác, làm bộ như ngắm phong cảnh.